chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả.
Nghệ sĩ cải lương thờ Tố Nguyệt, nhân cô Thanh Nga và một số nghệ sĩ đoàn thanh bên Thanh Nga mừng lễ Giáng sinh không phải là vì cái mốt thời thượng của Sài Gòn, mà là vì một chuyện rất thương tâm của một em vũ nữ ở trong đoàn hát. Câu chuyện như sau. Khi đoàn hát ở Biên Hòa, Thanh Nga gặp một em bé một cô tên Mão ở Gia Kiệm. Em xin theo gánh hát. Thanh Nga thương em bé một cô mới độ 13 tuổi, mới di cư vào Nam, nghèo khổ, bữa đói bữa no, nên cô xin với mẹ thâu nhận hai anh em Mộc và Mão vô gánh hát. Sau đêm hát chót ở Biên Hòa, đoàn hát dọn đi Đà Lạt. Bà Bồ Thơ, Thanh Nga, Úc Trà Ôn, những đào kép lớn và soạn giả thì ở khách sạn Palace. Một số nghệ sĩ khác mướn khách sạn gần chợ Đà Lạt. Công nhân sân khấu, vệ sĩ, vũ nữ thì ở trong rạp hát. Em Mộc ở rạp hát với anh Mười Âm Ly. Cô bé Mão thì theo cô Thanh Nga. Hát ở Đà Lạt đêm nào cũng bán hết vé. Ban ngày bà bầu cho nghỉ tập tuồng để anh em đi du ngoạn. Chúng tôi hợp lại thành từng nhóm, hùng tiền nhau để đi du ngoạn các hồ Than Thở, hồ Xuân Hương. Tôi muốn đi viếng nhà thờ Domaine de Marie, nhưng Hữu Phước thì lại muốn tới thiền viện Trúc Lâm và chùa Linh Quang Tự. Cuối cùng, chúng tôi kéo nhau vô quán cà phê Tùng, thưởng thức cà phê trong các phòng nóng hầm hập, mịt mù khói thuốc. Thành phố Đà Lạt vào mùa Giáng sinh se lạnh, nhưng mỗi đêm đèn sao văng đầy trên các nẻo đường, trên phố chợ, chiếu sáng lấp lánh, khiến cho ta có cảm giác lâng lâng mộng ảo. Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 1962 đó, Hữu Phước bỗng nhớ ra là ngày Chúa Giáng sinh, anh bèn mua một cái băng cassette nhạc Giáng sinh đưa cho anh Mười Âm Ly nhờ hát loa nơi trước cửa rạp. Nghệ sĩ Hoàng Giang đi chơi về, nghe loa phát thanh bài Đêm Thánh Vô Cùng, anh phát la lên, trời đất, bỗng muốn mạc hay sao mà rạp hát lại hát bài Đêm Đông Lạnh Lẽo. Lạnh lẽo là vắng khách đó nghe mấy cha, hay bài hát quảng cáo khác đi. Vậy là Hữu Phước và Hoàng Giang cãi nhau về cái vụ có nên tin hay không tin dị đoan qua bài hát quảng cáo. Tôi quan tâm đến chuyện khác. Tôi thấy bé Mão đứng tựa cửa rạp lắng nghe bài hát Đêm Đông Lạnh Lẽo Chúa Sinh Ra Đời một cách rất thành kính. Cô Thuận, vũ nữ của đoàn, thấy bé Mão đang chắp tay lim dim đôi mắt, đào nhảy tới hù một tiếng thật lớn. Bé Mão giật mình mở mắt ra là: "Trời ơi, chết tôi rồi." Cô bé khóc liền ngay sau đó. Tôi tới nói với bé Mão: "Chị em giỡn với nhau như vậy có gì mày khóc?" Mão trả lời: "Con đang khẩn nguyện Chúa, con bị hù giật mình khẩn nguyện chưa xong." Tôi nói: "Mày khẩn nguyện lại đi, mà mày cầu xin Chúa cái gì?" "Nếu muốn thành đầu hát thì vô thắp nhang lại tổ ở trong rạp hát kìa." Mão nói: "Con muốn xin đến giáo đường đọc kinh kính mừng Chúa vào giờ Chúa Giáng sinh tối nay ở thành phố này." Tôi lắc đầu nói: "Tao mà còn không biết nhà thờ trên Đà Lạt này ở đâu. Gánh hát chân ướt chân ráo mới tới đây, mày đừng có đi ẩu, lạc đường rồi bị chết lạnh đó, nghe không? Với lại, mày giúp việc cho cô Thanh Nga, muốn đi đâu thì phải xin phép cô Nga chứ, biết không?" Cô bé dạ lý nhí trong miệng. Đêm 24 đó, gánh hát thanh binh đông nghẹt khán giả, Hữu Phước nó móc méo, nhờ hát bài Đêm Đông Lạnh Lẽo đó mà khán giả kéo vừa nghẹt rạp, họ ngồi chen lớn với nhau cho ấm áp, phải việc không anh ba? Tôi biết là Hữu Phước chọc tức Hoàng Giang, tôi nói: "Thôi, lo hát đi tía, tối nay khách sạn Palace có tổ chức tiệc nửa đêm cho khách ở khách sạn, bà bầu đóng tiền dùm cho tất cả chúng ta rồi, chừng ăn ngỗng quay, nhậu xong ban, uống rượu chát, rượu vô lời ra, muốn nói gì thì dành để tối nay mà nói." Khách sạn Palace có dựng một cây thông giả thật lớn nơi phòng tiếp tân, dưới góc thông có nhiều gói quà to nhỏ gói bằng giấy màu, đèn sau tí chi hoàng trên cành lá thông sáng lấp lánh, chớp tắt lung linh mờ ảo, nhạc Giáng sinh phát ra ở đâu đó nghe như có như không. Một lò sưởi lớn tỏa hơi nóng hừng hực, ánh lửa ra vui. Chú nhà thợ ở đâu đó vọng lại vang lên mông lung xa vắng. Ông chủ khách sạn mời bà Bồ Thơ, Thanh Nga, Úc Trà Ôn, Hoàng Giang và mọi người nâng ly chúc sức khỏe cho nhau. cuộc tiệc mới bắt đầu đã ồn ào náo nhiệt, mọi người ăn mạnh bạo như rồng bay gió cuốn. Bắt đầu cuộn ly, Hoàng Văn khởi đầu bằng cách cạn một hơi ly rượu chát của ông chủ khách sạn mời. Hoàng Văn uống xong rót rượu cho Hữu Phước. Hữu Phước cũng nói cho tới bến luôn, rồi nhắm mắt làm một hơi cũng ngon lành. Cái tour rượu xoay quanh các nghệ sĩ lớn, các nghệ sĩ đàn em vỗ tay cổ võ, nói khích châm biếm, hò hét trở quay, cho mấy ông nội này sai té bò càng chơi. Tiếng nhiều người cùng hô to vô 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 khiến cho cái tiệc rượu thêm náo nhiệt. Tôi chợt nhìn quanh không thấy con Mão. Tôi hỏi thì Thanh Nga nói chắc là con Mão kiếm cái gì đó ăn rồi nó đi ngủ. Bà bầu biểu con Thuận đi kêu nó ra ăn uống vui chơi với mọi người. Con Thuận lên phòng ngủ của Thanh Nga rồi tìm khắp các phòng khác cũng không tìm thấy con Mão. Nó chạy ra hớt hơ hớt hải nói con Mão mất tích rồi. Con Mão mất tích, con Mão mất tích. Mấy tiếng nói gọn hơi của con Thuận đã làm cho mọi người ngơ ngác như tiếng sấm sét nửa đêm, khiến cho cuộc thi uống rượu hào hứng bỗng như bị cột hứng. Bà bầu nói phải cho người đi kiếm con Mão về, ở đây lạ nước lạ cái, mình nhận con của người ta theo đoàn hát, không thể để cho nó đi đâu mất được. Có người bàn trời tối hù như vậy, biết nó ở đâu mà đi kiếm, hay là nhờ khách sạn gọi điện thoại hỏi tìm cảnh sát. Người khác nói nó lạc đường rồi, từ rạp hát về gần chợ, về tới khách sạn Palace xa lắm, nhiều ngõ ngách quanh co, gặp về lắm chứ bộ. Mỗi người góp một ý, ồn ào như nhóm chợ chồng hổm. Tôi nói hồi chiều con Mão nó nói muốn đi nhà thờ xem lễ nửa đêm và đọc kinh kính mừng Chúa. Tôi không biết nhà thờ ở đâu, nên nói với nó là trước khi muốn đi đâu là phải xin phép cô Nga. Bây giờ nếu có ai biết nhà thờ ở đâu dẫn tôi đi, thì tôi tin là sẽ kiếm được con Mão. Ông chủ khách sạn cho một người bộ phận dẫn tôi đi. Họa sĩ Phan Phan, Kiên Giang cùng đi với tôi vì hai người đó ăn quá no, muốn đi lộ bộ cho tiêu thịt ngỗng, đi cho nhẹ bụng. Hoàng Giang đề nghị tổ chức bốn toán, đi bốn ngã đường và ra rạp để mà kiếm. Hữu Phước cầm đầu một toán, Hoàng Giang cầm đầu một toán khác, Minh Điển và Hệ Kim Quang đi thành hai toán nữa. Hoàng Giang dặn ông chủ khách sạn khoan dọn dẹp bằng tiệc. Các anh kiếm được con Mão rồi, sẽ về nhậu tiếp cho tới sáng. Ông chủ khách sạn điệu nghệ, sẵn sàng chiều khách. Đường khuya trong thành phố Đà Lạt không thơ mộng như đường phố những buổi chiều hai lúc vừa chạm vạng tối. Sương đêm dày đặc, lạnh buốt sương, ánh đèn đường tỏa ra một màu vàng mù mờ. Trong các ngôi nhà có đạo thì thấy còn thắp nến hai đèn mờ mờ cho buổi tiệc nửa đêm. Ngoài ra ở các nhà khác thì tắt đèn, bóng tối bao trùm một màu đen thui thủi. Ba chúng tôi đi theo anh Bồi khách sạn, bước thấp bước cao trên con đường đá xanh hướng về phía nhà thờ. Thi sĩ Kiên Giang bỗng cao hứng, ngâm lớn lên mấy câu thơ. Đêm hiện dần lên những chấm sao, lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao, sông ngân đã tỏ đôi bờ lạnh, ai biết cầu ô ở chỗ nào. Tôi nói, câu thơ thứ tư của mày phải đổi lại, con Mão giờ đây ở bến nào. Rồi tôi lặp lại, đêm hiện dần lên những chấm sao, lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao, sông ngân đã tỏ đôi bờ lạnh, con Mão giờ đây ở bến nào. Kiên Giang bật cười hả, anh thực tế quá nên phá ý thơ của tôi, sông ngân là đối với cầu ô thước mới chỉnh, anh chen con Mão, con mèo đối với con quả ô thước thì chết cái thơ của tôi rồi. Phan Phan cười hề hề, lạnh mà thơ thẩn nổi gì. Hồi nãy quên lấy cái chai rượu mặt tên trên bàn tiệc mang theo, phải nhớ thì bây giờ có chút gì cay cay để cho ấm bụng, đỡ phải làm thơ lôi thôi. Bỗng Phan Phan phát la lớn, kìa kìa, phải con Mão nằm trong góc tường đá đó không? Chúng tôi nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Phan Phan, thấy nơi góc hai bờ tường của hai ngôi nhà giao nhau có bóng một người ngồi co ro run rẩy. Tôi chạy đến đỡ lên thì đúng là con bé Mão. Nó lạnh quá cho nên nó co quắp lại, hai tay ôm ngực, môi tím bầm. Thấy tôi, nó run run thều thào, ông ơi, ông cứu con, lạnh quá, cứu con. Tôi cởi cái áo mưa dày hai lớp mà tôi thường mặc mỗi khi đi đêm ở Đà Lạt, choàng cho con Mão, rồi vỗ về nó. Có mấy ông mấy chú đây, con đừng lo. Tôi cho nó một viên kẹo ho để nó ngậm cho ấm lại. Anh bộ phòng cầm nó trong cái áo mưa của tôi, vác nó lên dây, trở về khách sạn để sưởi cho nó. Lửa trong lò sưởi được tiếp thêm nhiều khúc gỗ thông lớn. Con bé Mão ngồi gần lò sưởi, da mặt của nó ửng hồng lại, môi nó cũng hết màu tím xanh. Ông chủ khách sạn cho nó ăn một chén súp nóng. Bà bầu thơ khi biết kiếm được con Mão rồi, bà lập tức đến xem việc cấp cứu nó. Con Mão tỉnh lại, nhìn bà lo sợ, nó ngước mắt ra cửa khách sạn, thấy anh Mộc của nó chạy lại, hai anh em ôm nhau mà khóc. Anh nó đứng trước bà bầu thơ, khoanh tay nói, thưa bà, thưa các bác, các chú, hai anh em con xin cảm ơn bà, cảm ơn các bác, các chú đã thương yêu mà đùm bọc cho chúng con. Không phải em con ham vui đi lạc đường, làm nhọc lòng các bác các chú. Em con muốn đến nhà thờ để cầu nguyện cho mẹ. Con đã đi nhà thờ cầu nguyện cho mẹ con mà không dẫn em con đi, vì em con giúp việc cho cô ba. Con không muốn em nó bê trễ phận sự. Nó cô nén tiếng khóc, nghẹn ngào nói tiếp. Mẹ con mất vào ngày 24 tháng 12, ngày lễ Chúa Giáng sinh. Hồi đó mẹ con đau nặng, mẹ muốn đến nhìn hang Bethlehem, nhìn tượng Chúa Hài Nhi và Đức Mẹ Đồng Trinh để cầu nguyện. Con và em con dìu mẹ đi đến hang đá của giáo đường, nhưng đi gần tới thì mẹ quỵ xuống, mẹ đã về nước Chúa mà không thực hiện được nguyện vọng cuối cùng. Mẹ muốn nguyện cầu trước tượng Chúa Hài Nhi mà không được. Nghe anh nó nói tới đây, con Mão hòa lên khóc lớn, thằng Bọc cũng khóc lớn, hai anh em nó ôm nhau mà khóc, khóc như mưa bất. Bà bầu lắc đầu gạt nước mắt, quay đi chậm chậm lên cầu thang để về phòng của bà. Thanh Nga đôi mắt đỏ hoe, nhớ mẹ muốn cầu nguyện thì nơi đây cũng có hang đá, có Chúa Hài Đồng, sao không ở đây cầu nguyện? Con Mão nói, ở nơi này sang trọng quá, khách nhiều người lạ quá, em không dám. Khi đi nhà thờ, em đi chưa tới nơi nhưng lạnh quá, cống tay, cống chân, đi không nổi nữa, em khuỵu xuống. Tưởng chừng như mẹ đã khuỵu chết khi chưa tới hang đá, em sợ quá, muốn kêu cứu mà không kêu được. Không nói được, nếu các ông không tới kịp, có lẽ em đã theo về nước Chúa với mẹ của em rồi. Biết gia đình của Mộc và Mão có đạo dòng di cư từ Bắc vào Nam từ năm 1954, nên Thanh Nga cho bài hang đá tượng Chúa Hài Nhi và tổ chức tiệc nửa đêm tại nhà trong lễ Giáng sinh, cho bé Mão và Mộc tham dự. Anh em trong đoàn hát cũng nhớ chuyện đêm khuya lặn lội đi kiếm cô bé lạc đường, nên cũng tổ chức tiệc nửa đêm tại nhà, luân phiên tới viếng nhau để nhắc lại kỷ niệm xưa. Ngày nay ở xứ người, mỗi dịp Noel nghe tiếng chuông giáo đường đổ, nghe nhạc khúc đêm thánh vô cùng, tôi bồ hồi nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Hồi đó sao mà người nghệ sĩ lại có thể thương mến nhau một cách mộc mạc rất chân tình như vậy.
Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.